Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com, mũi kiếm đâm rách da thịt của nàng, cắt vào huyết quản của nàng. Không có máu phun ra, thậm chí một tia máu cũng không có, bởi vì máu trong cơ thể nàng trên căn bản đã sắp sửa khô cạn rồi. Trần Trường Sinh cầm vỏ kiếm qua, dùng miệng vỏ kiếm kề vào bên cổ của nàng. Thần thức khẽ động, một đạo huyết tuyến từ vỏ kiếm tràn ra, mà trông càng giống từ trong hư vô xuất hiện. Đạo huyết tuyến kia vô cùng mảnh, trông còn mảnh hơn sợi tóc, chậm rãi rót vào huyết quản của nàng. Cả quá trình, hắn phi thường cẩn thận, thần thức lại càng ngưng luyện đến cực hạn. Không có âm thanh, chỉ có mùi vị, mùi máu của hắn dần dần tràn ngập lăng mộ trống trải. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn thu hồi vỏ kiếm, ngón trỏ tay phải mơ hồ toát ra vẻ lạnh lẽo, đặt cổ Từ Hữu Dung qua một hồi, xác nhận miệng vết thương nơi huyết quản của nàng đã bị băng vụn phong trụ lại, sau đó mới bắt đầu xử lý vết thương của mình. Vết thương rõ ràng bắt mắt trên cổ tay, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy xương, chậm rãi khép lại, hoặc có thể nói là bị băng phong kín. Bên cạnh vết thương còn lưu lại một chút vết máu. Hắn nhớ tới sư huynh năm đó lén dặn dò đối với mình, do dự một chút, đưa cổ tay lên mép, bắt đầu cẩn thận liếm lên, tựa như một con ấu thú đang ăn sữa. Ban đầu sư huynh từng nói với hắn, nếu như bị thương chảy máu nhất định phải dùng phương pháp này, chỉ có phương pháp này, đem máu ăn vào trong bụng mới có thể làm cho mùi máu không tỏa ra nữa, trừ cách đó ra, vô luận rửa bằng bao nhiêu nước, dùng bao nhiêu đất cát để chôn, thậm chí coi như dùng lửa đi thiêu, đều không thể làm cho mùi vị này biến mất. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nếm máu của mình. Trước kia trong chiến đấu, hắn có mấy lần cũng suýt nữa hộc máu, sau đó bị mạnh mẽ nuốt xuống, nhưng lúc đó máu chỉ ở cổ họng, mà lúc này, máu ở trên lưỡi của hắn. Thì ra máu của mình rất ngọt, hắn nghĩ như vậy, mùi vị quả thật rất thơm, ăn thật ngon, thật sự ăn thật ngon, còn muốn ăn thêm một chút nữa. Đột nhiên hắn tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi, sau đó bị hàn khí đông thành tuyết xương. Lúc trước hắn liếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, tựa như một con ấu thú tham lam liếm máu hòa lẫn sữa tươi của mẫu thân mình vừa mới chết đi. Nếu như không thức tỉnh nhanh, hắn thậm chí có thể đem vết thương trên cổ tay liếm rách. Trong lăng mộ một mảnh tĩnh mịch, thời gian rất lâu mới có gió nhẹ phất qua, trên mặt đất mồ hôi đóng băng chậm rãi lăn đi, phát ra thanh âm rõ ràng. Hắn mệt mỏi dựa vào cột đá, sắc mặt dị thường tái nhợt. Bởi vì hắn mất quá nhiều máu, cũng bởi vì sợ hãi. 10 tuổi năm ấy, thần hồn của hắn theo mồ hôi bài xuất ra ngoài cơ thể, đưa tới thiên địa dị tượng, tòa núi lớn bị mây mù bao phủ sau Tây Chữ Trấn, có sinh mệnh kinh khủng không biết đang dòm ngó. Bắt đầu từ đêm đó, hắn biết thân thể của mình dị thường, không phải nói hắn có bệnh chuyện này, mà là nói thần hồn của hắn đối với rất nhiều sinh mệnh mà nói, là trái cây ngon nhất, là hấp dẫn khó có thể kháng cự. Nếu để cho thế nhân phát hiện máu của người khác thường, người sẽ chết, hơn nữa nhất định sẽ nghênh đón kết cục bi thảm hơn cả tử vong. Lúc sư huynh nói với hắn điều này, chính là tại 10 tuổi năm ấy đêm hôm sau. Lúc ấy sư huynh dùng thời gian rất lâu, mới đem ý tứ của những lời này biểu đạt rõ ràng, bởi vì hai tay của hắn cũng rất bùn. Góc truyện audio.com, dùn vô lực làm dấu tay luôn làm lỗi. Hắn hỏi sư huynh tại sao lại như vậy? Sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu, nói cho hắn biết đó là vì đêm hôm qua, hắn một mực ngồi quạt muốn đem mùi vị trên người hắn tỏa ra mau chóng bay đi. Hắn hỏi sư huynh, vì sao phải như vậy? Sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu, mới nói cho hắn biết, đêm hôm qua, hắn ngửi cái mùi kia thời gian dài, bỗng nhiên rất muốn đem máu của hắn hút sạch, muốn đem hắn nuốt trọn. Ở trong suy nghĩ của Trần Trường Sinh, sư huynh dư nhân là người dũng cảm nhất trên thế giới này, là người đối xử với mình tốt nhất. Nếu như sư huynh muốn chính chết đi, mình cũng có thể chết đi, nhưng nếu sư huynh muốn ăn mình. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, vẫn cảm thấy chuyện này thật sự đáng sợ. Trong thân thể dòng máu là mỹ vị mà tất cả sinh mệnh đều thèm muốn, đối với người trong cuộc mà nói, dĩ nhiên không phải là chuyện tốt. Cho nên hắn không thích máu của mình, thậm chí có thể nói ghét cay ghét đắng, hoặc là nói rất sợ. Bởi vì tâm thái như vậy, hắn chưa bao giờ đi nghĩ chuyện này, thậm chí có lúc trong vô thức quên mất máu của mình có chỗ đặc thù gì. Đêm đó trôi qua, sáng sớm hôm sau, thần hồn tràn lan thu liễn vào thân thể của hắn, tiến vào trong máu của hắn, không còn phát ra một tia, nhưng cái cảm giác ghét cay ghét đắng cùng sợ, vẫn dừng lại ở sâu trong thức hải. Đi tới kinh đô, hắn cho rằng mình đã rời xa hồi ức kinh khủng kia, hắn có thể cảm giác được mùi máu của mình tựa hồ đã trở thành nhạt hơn. Nhưng mà sáng sớm hôm sau hôm một đêm xem hết tiền lăng bia ở Thiên Thư Lăng, hắn lần đầu tiên dẫn tinh quang tẩy tùy vào ban ngày, khiếp sợ phát hiện tựa như mọi chuyện lại quay trở về đêm hắn 10 tuổi. Hắn không muốn trải qua một đêm như vậy nữa, không muốn lần nữa cảm giác thứ gì đó trong mây mù dòm ngó chính mình. Cho nên hắn trở nên càng thêm cẩn thận, Trong chiến đấu thời điểm bị trọng thương, sắp hộc máu, hắn bất chấp nguy hiểm, cũng muốn trước tiên nuốt trở về. Đối mặt đối thủ cường đại như thế nào, hắn cũng không dám đem phiến hồ nước bên ngoài U Phủ thiêu đốt toàn bộ, bởi vì hắn lo lắng giống như trong không gian dưới lòng đất bị chân nguyên nổ tung làm cho huyết nhục mơ hồ. Không thể chảy máu, không thể làm cho máu của mình bị người ta ngửi thấy, đây là chuyện hắn không cần suy nghĩ, lại là chuẩn tắc cao nhất muốn tuân theo. Thậm chí, còn quan trọng hơn so với tánh mạng của hắn. Bởi vì hắn vẫn nhớ lời sư huynh cảnh cáo, nhưng hôm nay ở trong lăng mộ, hắn không nghe theo cảnh cáo của sư huynh. Bởi vì hắn muốn cứu người, hắn nhìn Từ Hữu Dung đang ngủ say, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bởi vì chúng độc mặt của nàng có chút phù thủng, lúc này, phù thủng rõ ràng tiêu giảm rất nhiều, gương mặt thanh lệ trở nên càng thêm rõ ràng. Quan trọng nhất là, gương mặt nàng tái nhợt như tuyết, lúc này dần dần sinh ra chút hồng hào. Cách lăng mộ của Chu Độc Phu rất xa, có tòa miếu cũ. Nếu như từ tòa sơ tự miếu đầu tiên cách gần ngàn dặm đến tính toán, tòa miếu cũ này hẳn là tòa thứ 9. Điều này cũng đồng nghĩa cự ly lăng mộ của Chu Độc Phu chỉ còn 200 dặm. Đây là chuyện hài đồng vỡ lòng cũng có thể tính toán rõ ràng, nam khách đám người tự nhiên sẽ không tính sai. Lão giả đánh đàn cảm khái nói, không ngờ ta đời này lại còn có cơ hội tận mắt nhìn thấy Chu Lăng. Đằng Tiểu Minh quang gánh, nhìn dưới bầu trời xa xa mơ hồ có thể thấy được màu đen nhuộm lên, hắn từ Góc Truyện Audio.com, trước đến giờ lấy nổi danh thật thà trầm mặc, lúc này vẻ mặt cũng có chút kích động, về phần thê tử của hắn Lưu Huyền Nhi, còn có hai mỹ nhân ma tộc càng thêm như vậy. Mấy chục ngày khổ hạnh cho dù là cường giả ma tộc cũng cảm thấy có chút cực khổ. Nhưng nghĩ tới Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh ở phía trước đang chờ chết, trọng yếu hơn là cuối con đường Bạch Thảo có thể có Chu Lăng trong truyền thuyết, loại cực khổ này có đáng là gì? Đột nhiên, con đường Bạch Thảo khẽ chấn động, ngọn nguồn chấn động đến từ sâu trong Thảo Nguyên phía sau. Lão giả đánh đàn cảm giác kinh ngạc, xoay người nhìn trong Thảo Nguyên, vẻ mặt ngưng trọng nói. Đám yêu thú tựa như có chút sao động. Đột nhiên, ánh mắt của hắn kịch biến, miệng mở rộng, nhưng khiếp sợ nói không ra lời. Vợ chồng ma tướng cũng nhìn thấy dị tượng trong bầu trời, khí tức trên thân đột nhiên tăng tới đỉnh phong mà chu viên có thể dung nạp. Trên Thảo Nguyên, trong bầu trời xuất hiện một đạo âm ảnh. Đạo âm ảnh kia cực kỳ khổng lồ, dường như muốn che phủ nửa phiến thiên không. Đạo âm ảnh này đang chậm chạp di động, xa xa nhìn sang, giống như một đôi cánh khổng lồ vô cùng. Nam khách nhìn phiến âm ảnh trong bầu trời cau mày nói. Ngay cả Thiên Bằng cũng có chút điên lên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng không biết ngọn nguồn yêu thú trong Thảo Nguyên sao động bất an, đến từ sâu trong lăng mộ cách nơi này 200 trượng. Ở sâu trong lăng mộ có người thiếu niên cắt cổ tay của mình, máu tươi lộ ra trong không khí. Mùi máu ở trong Thảo Nguyên lan tỏa, đã đạm tới cực điểm, nhưng vẫn đủ để khiến đám yêu thú trong thế giới này sinh ra khát vọng vô cùng điên cuồng. Bốn phía lăng mộ có lỗ thông gió và thông ánh sáng thiết kế cực kỳ xảo diệu, không lo nước mưa từ thông đạo kia rót vào, lại có thể để cho gió cùng ánh sáng đi vào. Cũng không biết thời điểm ban đầu Chu Độc Phu ra lệnh thiết kế lăng mộ của mình đã nghĩ thế nào, chẳng lẽ người sau khi chết còn cần hít thở làn gió mới, còn hưởng thụ cảnh xuân rực rỡ. Trần Trường Sinh nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể thông qua trình độ biến hóa ánh sáng cùng ướt át trong không khí, xác nhận hẳn là đến sáng sớm hôm sau, hơn nữa mưa ngoài lăng mộ cũng đã ngừng. Vừa lúc đó, Từ Hữu Dung đã tỉnh lại, Trần Trường Sinh nhìn nàng cười cười, nàng không cười kinh ngạc nhìn hắn hỏi, người đem máu của mình rót vào trong thân thể của ta. Trần Trường Sinh nói chuẩn xác hơn là ta đem máu của mình đưa vào huyết quản của ngươi. Từ Hữu Dung có chút bất đắc dĩ, có chút thương cảm, có chút mỏi mệt nói. Mặc dù ta không biết ngươi dùng phương pháp gì làm được chuyện này, nhưng ngươi cảm thấy làm như vậy có được không? Ta nói rồi, máu của ta, đúng vậy, có thể làm được. Không đợi nàng nói hết, Trần Trường Sinh mỉm cười nói. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vẻ mặt có chút uể oải, nhưng ánh mắt rất sáng, rất sạch, rất tự tin, như ánh sáng mặt trời mới ló, tuy bị mây mù che phủ, nhưng quang hoa không giảm. Nhìn ánh mắt của hắn, Từ Hữu Dung sinh ra một ý niệm chính mình cũng không tin nổi, lẩm bẩm nói. Như vậy cũng có thể được, thật giống như quả thật là được. Trần Trường Sinh đi tới bên cạnh nàng, quan sát vết thương trên cổ nàng, sau đó nói. Tự ngươi cảm nhận một chút xem. Từ Hữu Dung có chút mờ mịt, trong vô thức tự quan theo lời của hắn, phát hiện huyết mạch của mình thật sự không khô kiệt giống trước khi ngủ thiếp đi, mặc. Góc Truyện Audio.com, dù không dư thừa giống bình thời, vẫn còn có chút mỏng manh, nhưng ít ra có thể bảo đảm. Sống quan trọng đến mức nào, tốt đẹp đến mức nào, quan trọng nhất, tốt đẹp nhất. Chẳng qua tại sao mình có thể sống được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, máu trong cơ thể nàng chảy rõ ràng là máu của hắn, tại sao lại giống như máu của mình, không có điểm nào khác biệt. Cách chương.